quý thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương của SBS Radio với Tuyết Lê về câu chuyện một gia đình thuyền nhân Việt Nam tìm lại ân nhân cứu mạng trên biển hơn 30 năm trước. Vương Ngọc Lan là con gái thứ hai của một gia đình ba con. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cha cô cũng như bao nhiêu sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa khác bị đi tù 4 năm. Khi ông ra khỏi tù, mẹ cô quyết định đưa cả nhà đi vượt biên bằng cách xuôi ngã sông Sa Đéc ra vịnh Thái Lan trên một chiếc ghe đánh cá mang tên Thắng Lợi trong một đêm tháng 6 năm 1980.
Rất là tối, cứ chừng 9 giờ đêm rồi. Hôm đó đó có bà nội của em đi nữa, thì em thấy cũng hơi lạ. Bà nội nói là để bà nội đưa con. Mà em thì em không biết là đi đâu. Nhưng mà tới có một lúc trên tác cán đó, thì có kêu là mấy người mà công an mà người ta like river patrol, người ta đi coi cái dòng sông đó, thì cái tác cán của em nó bị ngừng. Xong rồi cái ông công an đó lên tác cán, thì lúc đó là em nhớ rất rõ, tại vì bà nội của em nó nắm tay em, rồi bà nội của em nói là con niệm Phật với nội đi, cứ niệm Phật luôn. Rồi má em với lại mấy người lớn kia thì bắt đầu kêu là nhéo với đánh con nít để cho nó khóc lên rất là la sùm hết, càng lớn càng tốt. Thì cái ông công an đó lên tắt cán, rồi thì ông gọi đèn pin vô mặt mấy tụi em, mà em thì nắm tay bà nội vừa khóc vừa niệm Phật. Xong rồi mẹ em nói đó là tại vì tôi là đi đám cưới của gia đình mà hôm đó trời mưa, thành ra không có đi về được, phải đợi tạnh mưa rồi mới về. Nói là anh cứ xét đi, đây là chỉ là đàn bà với con nít không có ai hết. Xong rồi cái ông công an đó, ông chiếu đèn pin vô mặt. Rồi ông nói mấy người nha, là khéo lắm. Đi thì đi ban ngày, chứ người ta đi nửa đêm như vậy. Người ta nói là mấy người đi vượt biên đó. Chiếc tắc rán của em đi tiếp tục, thì đi một khoảng nữa, thì tắc rán ngừng tắt máy. Thì lúc đó bà nội của em bắt đầu khóc. Rồi bà nội nói đó là con đi, con sẽ được tự do, gia đình của con sống sẽ được tự do, không có bị người ta ăn hiếp nữa. Rồi bà nội nói đó là con phải ngoan học giỏi, nghe lời ba má. Rồi chừng nào mà con an toàn rồi thì con viết thơ cho bà nội. Rồi em nhớ đó là em nói với bà nội, nói đó là con không muốn tự do, con chỉ muốn ở với bà nội thôi. Rồi có một người lớn, người đàn ông xách cái nách của em rồi thảy lên chiếc ghe lớn, rồi là em không còn gặp bà nội nữa.
Không may, chuyến hải hành của gia đình cô gặp mùa biển động, đã có 120 chiếc tàu mang cờ nhiều quốc gia chạy ngang, nhưng đều bỏ đi.
Em nhớ đó, từ bé tới lớn là em nhớ là trong cái chuyến đi vượt biên đó, chỉ có được 1-2 ngày là không có bị bão thôi. Sau đó là bão từ sáng cho tới tối, kêu là chỉ là một màu xám với màu đen thôi. Khi mà lớn lên, khi mà em làm cái research này để tìm những người thủy thủ và cứu gia đình em đó, được những cái mà ship log của ông thuyền trưởng đó, thì trong cái những cái ship log của ông viết đó là Tropical Storm Herbert, không có một chiếc tàu nào hết. Mà em đã hỏi mẹ em nói là mình đi trên biển 10 ngày như vậy đó, không thể nào mà mình không gặp ai hết. Xong mẹ em nói đó là ban đầu đó thì mình thấy nó thì mình treo cờ lên, rồi mình cũng như là make signal, như là đốt lửa hay gì để nó thấy mình, nhất là ban đêm. Mà mẹ em nói là nó, nếu mà nó thấy thì nó không có chịu ngừng, còn nếu mà nó không thấy thì nó cứ đi luôn. Rồi mẹ em nói là có một đêm đó không còn một cái gì để đốt hết, tức là lúc đó là không còn dư một cái gì, cả quần áo cũng không có thể mà đốt được, tại vì không còn bộ nào khác hết. Thì lúc đó, đó là quyết định là phải sống với chết. Mình phải là đi tới đất liền, chứ mình không thể nào mà nghĩ là một chiếc tàu khác nó sẽ vớt mình. Tại vì bao nhiêu chiếc khác nó không vớt.
Đến ngày thứ 10, thì tàu Virgo nhìn thấy ghe Thắng Lợi. hai kỹ sư của Virgo là ông Ken Nelson và Dan Hansen được lệnh xuống ghe để kiểm tra, thấy phụ nữ và trẻ em say sóng nằm ngả nghiêng, ngập trong các đống phân và chất nôn mửa. Trên ghe cũng đã cạn lương thực, nước uống. Họ thông báo cho thuyền trưởng Hackman Sean rằng chiếc ghe này không còn cách nào đi được. Chúng ta phải đưa họ lên tàu.
Thì ghe của em, chiếc tàu của em nó mới tắt máy. Thì trong lúc đó, đó thì chiếc tàu Virgo mới thấy chiếc tàu của em rồi ngừng và cứu. Người trên tàu của em đó là anh của em bệnh, kêu là nghĩ là anh không thể sống. Mà người thì lả lơi là không có ăn, không có uống trong hơn 5-6 ngày là mưa bão, đâu có ai đứng lên để mà lấy đồ ăn hay là nước uống, thì chỉ uống một ngày một hớp thôi. Thì lúc đó là ai cũng giống như là xác chết hết rồi. Nhưng mà thấy cái tàu này rồi thấy nó ngừng lại, rồi nó cho người lên tàu của mình xét, thì tự nhiên là có như là a renewed energy, a new hope. Có một cái hy vọng mới là có thể là mình sẽ được sống hay là mình sẽ được tiếp. Thì có hai người kỹ sư lên tàu của em. Rồi sau đó, đó thì mọi người rất là vui mừng. Thì em hiểu lúc đó là mình sẽ được cứu.
Chưa ý định mà muốn gặp lại thuyền trưởng Hartmanson, Sean, gặp lại hai kỹ sư và các thủy thủ trên tàu Virgo, cô và gia đình có từ lúc nào?
Ý định mà tìm những người ân nhân đó là không phải là gần đây mới có, là từ bé tới lớn là một cái ước mộng duy nhất của mẹ của em đó là phải kiếm ra người thuyền trưởng với mấy người thủy thủ để cảm ơn người ta.
Thưa cô với gia đình cô có còn nhớ chi tiết gì về con tàu, về họ là tàu của nước nào và những thủy thủ đó tên gì, thuyền trưởng tên gì hay không?
Dạ, lúc đó thì em 7 tuổi, thành ra em không biết gì hết. Nhớ đó là chiếc tàu đó rất là lớn, còn ba má của Ngọc Lan thì không có biết Anh văn, thành ra không biết được là cái tên người thuyền trưởng là gì, chỉ biết cái chiếc tàu của mình tên là Virgo. Mà mẹ em nói là Virgo, thành ra em lớn lên đó là em chỉ nghĩ là chiếc tàu đó tên là Virgo. Thì trong đầu của em nó rất là hợp lý, tại vì mình là người Việt rồi mình go. Bao nhiêu năm đó là em đi kiếm một chiếc tàu không có, em kiếm chiếc tàu Việt go.
Từ một cái mấu chốt mơ hồ như vậy làm sao mà cô lần ra được?
Tới năm 2006, tức là bây giờ là 16 năm đã qua. Tới năm 2006 đó, Ngọc Lan chở mẹ đi chợ tới một cái vùng mới. Rồi mẹ em nói đó là con tới cái đường gì đó, rồi con quẹo trái. Thì em cứ chạy, xong cái mẹ thét lên, tại sao mà không quẹo trái con? Rồi Ngọc Lan nói là má nói là cái đường tới đó nhưng mà đâu phải là như vậy. Xong cái mẹ em nói là má nói theo kiểu Pháp.
Phát âm theo giọng Pháp à?
Phát âm theo tiếng Pháp. Thì khi mà mẹ em nói như vậy đó, thì em lại nghĩ, trời ơi, bao nhiêu năm nay những gì má nói với con, má nói chữ nào theo tiếng Pháp nữa. Lúc đó là cũng như là có một cái ánh sáng trong đầu.
Lóe lên trong đầu một tia sáng. Bởi vì cái chuyện mà đi tìm cái tàu Virgo nó cứ cấn ở trong đầu Ngọc Lan mãi. Thành thử ra là khi mà có cái gì nó soi rọi vào để mà nó giải cái bí mật đó, thì tự nhiên nó lóe lên là mình tìm không được là bởi vì cái phát âm tiếng Pháp của bà mẹ.
Đúng như thế, chị nói rất là đúng, chị nói rất là văn chương, em không thể nói như chị được.
Rồi sao nữa, sau khi biết là mẹ đã phát âm sai cái chữ Virgo rồi, thì Ngọc Lan làm cách nào để tìm cái tên đúng của con tàu?
Thì lúc đó là 2006 rồi, mình có thể là lên internet, thì em vô là, em search term vô là Virgo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Hạt giống yêu thương với Tuyết Lê. Thưa vậy là cô đã biết ở đâu đó có một chiếc tàu chở dầu mang tên là Virgo. Tàu này là tàu của nước nào thưa cô?
Em coi những cái ship registry đó thì em thấy có một cái Virgo mà bây giờ nó là của cái cờ của Netherlands. Nhưng mà trong cái ship registry history của nó đó là có một thời gian đó là nó là nước Mỹ. Từ năm 79 cho tới năm 87, thì em thấy cái này chắc là đúng rồi. Thì em mới bắt đầu là refine lại những cái search term của mình, coi ai đi trên những năm đó, thì em chỉ muốn đó là năm 80 thôi, tại vì những năm khác thì em không cần biết. Một cái hãng tàu mà di chuyển lớn như vậy thì nó phải có những nhân viên very specialized. Nó sẽ mướn những người thuyền trưởng mà biết cái vùng Đông Nam Á của mình. Mà ai lại biết vùng Đông Nam Á là US Navy Vietnam War. Thành ra em kiếm ra được một tên. Ông đó là bây giờ 86 tuổi rồi, ông ở Florida. Thì mới ban đầu đó là em thấy tên của ổng, rồi em thấy là ổng có mặt trên chiếc tàu Virgo tháng 11 năm 80. Mà em được cứu là tháng 6 năm 80. Thì em nghĩ chắc là ông này rồi. Và em liên lạc với ổng. Thì ổng cũng nghĩ ổng đã cứu em, tại vì ổng cũng đã cứu 3 chuyến tàu Việt Nam vượt biên, 3 chuyến tàu mà từ là năm 81 chứ năm tới dưới năm 82, chứ không có chiếc nào cứu năm 80 hết. Thành ra ổng nói là để ổng suy nghĩ lại coi ai là cái người cứu em. Thì ổng lại đi coi lại những cái thơ hồi xưa của ổng, thì ổng mới cho em biết là cái tên của ông thuyền trưởng mà đã cứu em.
Vậy là đi gần tới đích rồi.
Em lúc đó thì em cũng biết được khá nhiều người, cũng như là mình không đúng người này nhưng mà người ta thấy mình là có ý tốt, thành ra người ta tiếp mình, nói là không phải tôi nhưng mà cô có thể là liên lạc với ông này hay là người này hay là người này. Thì em liên lạc hết, em có tên, có email thì em liên lạc hết. Trong cái network đó em có được 7 cái địa chỉ, 4 địa chỉ ở nước Mỹ, 3 địa chỉ ở nước Đức. Em tự tay viết thơ tới tất cả những địa chỉ đó. Em viết thơ, em gửi hình. Em cho biết đó là em không có muốn, em không có một cái ác ý nào ngoài là kiếm được ông thuyền trưởng này hoặc là gia đình của ổng để nói một câu cảm ơn. Thì có một lá thơ tới một người nói là ông đã mất từ năm 2000, cô trẻ quá rồi. Thì lúc đó là em rất là thất vọng, tại vì mình đã từ năm 91 mà tới năm 2015 chỉ được một cái lá thơ là ông đã mất 15 năm trước khi mà mình được cái kết quả này. Và em rất là thất vọng. Xong rồi em nghĩ thôi, mình đã làm đủ thứ rồi, mình có thể ngừng, không có ai trách mình nữa. Xong rồi em thấy mấy đứa con của em, rồi thấy cha mẹ của em bây giờ cũng già rồi. Em nói nếu mà ông thuyền trưởng này, ông có con hay là ông có cháu, mà lỡ gì con cháu của ông không biết về những cái ân nghĩa của ông đã có ơn rất là nặng với những người Việt Nam, có thể là con cháu của ổng không biết và muốn biết, thì em lại bắt đầu lại. Em viết thơ, ai có địa chỉ của ổng là em viết thơ cho hết. Rồi tình cờ đó là lá thơ của em tới một cái địa chỉ mà hồi xưa là của ổng, bây giờ là người chị dâu của ổng ở cái nhà đó. Khi mà gia đình của ông thuyền trưởng mà về hưu trở lại nước Đức thì cái bà chị dâu đó, bà ở cái nhà đó, thì bà được thơ của em, bà gọi điện thoại cho em, rồi bà rất là mừng, và bà cũng khóc, bà nói đó là ông đã mất từ năm 2000 nhưng mà vợ của ông còn sống, ông có con ở bên Đức, rồi bà sẽ cho em cách để liên lạc với bà vợ của ông đó. Thì em mới được là nói chuyện với vợ của ổng. Rồi bây giờ bà với em cũng là bạn, mình viết thơ thường chứ không phải là viết internet, là tự tay ngồi xuống viết thơ. Em mua vé máy bay, em book hotel room, em mời bà đi tới cái cuộc hội ngộ này. Tại vì những người thủy thủ mà hồi xưa chồng của bà chỉ huy là bây giờ gặp mặt với em, bà cũng đã biết tên mấy người này từ hồi khi mà người ta mới có 23-24 tuổi. Thì em mua máy bay, mua vé máy bay với lại book hotel room cho bà quá phụ của ổng qua dự cái cuộc hội ngộ. Thì bà rất là cảm động, rất là cảm động. Bà nói đó là chồng bà mất từ năm 2000 nhưng mà bây giờ có một cái cơ hội này, giống như là bà được một phần sống của chồng của bà cho bà trở lại. Bà nói đó là bao nhiêu năm đó là ổng, bà nói với em đó là nếu mà cái chuyến tàu của ông đi sớm giờ đó, là ông he navigated his ship into Vietnam's territorial water. Rồi đậu cái tàu ở đó, có người vượt biên nào, ông cứu hết. Mà em vẫn biết là những người vượt biên mà sau này đó, người ta mang cái hình chiếc tàu đó lên lên cái chiếc ghe vượt biên để mà người ta coi. Hả, thấy cái tàu nào mà giống chiếc tàu đó mà có giống như là năm cái banh trắng ở trên là rượt theo, tại vì sẽ được cứu.
Chúng tôi được biết hồi tháng 11 vừa qua, cô và gia đình đã gặp lại hai kỹ sư Ken Nelson, Dan Hansen cũng như là thủy thủ trên tàu Virgo tại Viện Bảo tàng Hàng hải New York. Thưa, cảm giác lúc đó của cô ra sao?
Em rất là hồi hộp mà cũng như là mình không biết là mình lúc đó mình sẽ nói những gì, tại vì bao nhiêu năm nay rồi là chỉ là trong đầu óc của mình muốn nói chỉ là một câu rất là ngắn gọn là cảm ơn gì vậy thôi. Mà khi mà gặp lại thì rất là nhiều cảm xúc, cho ba má của em cũng vậy, người ta không thể diễn tả được, em không thể diễn tả được, rất là mừng. Nhưng mà trong lòng của em khi mà gặp họ thì mình, em biết em là một người đàn bà có con, có career, có nhà đủ thứ hết, nhưng mà khi mà gặp lại hai người kỹ sư này thì em lại thấy mình vẫn như là cô bé 7 tuổi đó được cứu.
Cảm ơn cô Ngọc Lan đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô. Một câu chuyện không phải của riêng cô mà có lẽ nhiều quý thính giả cũng thấy thấp thoáng đâu đó câu chuyện của chính mình. Trước khi kết thúc thì cô có muốn nói gì với thính giả SBS không?
Chỉ muốn nói là nếu mà ai cần tài liệu của em sẵn sàng share. Em muốn nói là cộng đồng của mình đó là một, mình mới lắm, chỉ là 40 năm thôi mà mình tất cả thế giới, chứ không phải là một mình Úc hay là Mỹ hay là Pháp. Mình đã có nghị viên, mình đã có tướng, mình có kỹ sư, bác sĩ. Tức là mình đã thoát ra mình giống như là rise above all our difficulties. So please take a moment and pause, think about all the people who helped you get to where you are. And I want everyone, như cha mẹ của em nói, mình là cái máu của mình là máu con rồng cháu tiên, mình không có phải là dông ân bội nghĩa, mình được ơn thì mình phải biết trả ơn. Thì em chỉ muốn là em không có gì đặc biệt hết, nhưng mà em đã làm tất cả những gì. Em chỉ muốn cho cộng đồng của mình biết đó là có người nói lên cái tiếng đó cho cộng đồng mình là tạ ơn.